Tuyệt danh tướng đối với tân thường tịch. Tân là ví dụ. Câu này Bồ Tát Mã Minh nói trong Khởi Tín Luận. Là dạy cho chúng ta một bí quyết học tập. Nếu muốn học Đại Thừa, vì cuốn sách đó gọi là Đại Thừa Khởi Tín Luận. Khi ta nghe giảng, cần phải nhớ ba nguyên tắc. Nghe giảng, thứ nhất, không chấp trước tướng ngôn thuyết. Trong việc không chấp trước này bao gồm không phân biệt, không nói đến khởi tâm động niệm. Đương nhiên là khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm không sao. Không phân biệt, không chấp trước tướng ngôn thuyết. Họ nói dài, nói ngắn, nói sâu, nói cạn đều không sao. Đừng chấp trước. Thứ hai, không chấp trước tướng danh tự. Quý vị xem danh tướng. Tướng danh tự thuật ngữ. Tam muội là danh từ. Trang nghiêm là danh từ. Tự tánh là danh từ. Pháp tướng cũng là danh từ. Những danh từ thuật ngữ này là phương tiện thiện xảo khi dạy học. Nó cũng không phải thật. Vì thế, đối với nó cũng không cần phân biệt chấp trước. Hiểu ý của nó là được. Quan trọng nhất là hiểu được ý nghĩa. Thứ ba là lìa tướng tâm duyên. Nghe hiểu thì hiểu, nghe không hiểu cũng đừng nghĩ đến, càng nghĩ càng sai. Vì sao vậy? Vì ta nghĩ là ý của riêng mình, không phải chân thật nghĩa của Như Lai. Trong bài kệ Khai Kinh nói, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Nếu suy nghĩ câu này có ý gì, đoạn kia nói gì, đó là ý của riêng mình, không hề liên quan đến nghĩa chân thật của Như Lai. Nếu không suy nghĩ, nghĩa chân thật của Như Lai liền xuất hiện. Còn như nghĩ là làm chướng ngại nghĩa chân thật của Như Lai. Đây chính là tuyệt danh tướng đối với tân thường tịch. Bình thường chúng ta đọc kinh, đối trước kinh điển gọi là đọc kinh, không đối trước kinh điển gọi là đọc thuộc, gọi là tụng kinh. Tụng là không xem kinh, có thể đọc thuộc một cách thuần thục, gọi là đọc tụng. Khi đọc tụng, không chấp trước tướng văn tự. Vì văn tự là ngôn ngữ. Văn tự là phù hiệu của ngôn ngữ. Nghe giảng không chấp trước tướng ngôn thuyết. Đọc kinh, tụng kinh không chấp trước tướng văn tự. Điều này rất quan trọng. Không chấp trước tướng danh tự, không chấp trước tướng tâm duyên, tuyệt đối đừng suy nghĩ nó nghĩa là gì. Vì sao vậy? Vì khi nghĩ đến, thường tịch liền không còn. Không thường, không tịch là pháp sanh diệt. Những gì Đức Phật nói với chúng ta hoàn toàn vô ích. Vì sao vậy? Vì ta hiểu sai ý. Đã chấp tướng ngôn thuyết, chấp tướng danh tự, chấp tướng tâm duyên, ta hiểu sai ý nghĩa. Không biết học. Chư vị cổ đức, tông môn, giáo môn thường hỏi học trò, người biết chăng? Ý nghĩa câu này rất thâm sâu. Người biết tuyệt đối không dùng tư tưởng của mình để suy lường ý nghĩa của kinh điển. Nói cho quý vị biết, kinh điển không có ý nghĩa. Trong hội Bát Nhã, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phủ định cách nói của Ngài. Suốt 49 năm, Ngài chưa từng nói một câu Phật Pháp nào. Ai nói Ngài thuyết Pháp, đó chính là hủy bán Phật. Vì sao Ngài nói như vậy? Vì sợ chúng sanh chấp trước. Vậy Pháp này, Ngài nói như thế nào? Là tự tánh thanh tịnh, tâm tự nhiên hiển lộ ra. Nếu dùng tâm thanh tịnh đối với nó, sẽ hoàn toàn minh bạch. Hay nói cách khác, Ngài dùng tâm thanh tịnh của mình phát khởi tâm thanh tịnh của chúng ta. Tất cả kinh điển Ngài nói đều là chính mình nói. Tự tha không hai. Chúng ta cùng một tự tánh thanh tịnh viên minh thể, là một không phải hai. Cho nên Phật, Phật đạo đồng. Vì sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói suốt 49 năm Ngài không nói một lời nào? Vì những gì Ngài nói cũng là những lời cổ Phật từng nói. Cổ Phật là gì? Là tự tánh hiển lộ ra. Cổ Phật cũng là tự tánh hiển lộ ra. Ngài cũng là tự tánh hiển lộ ra. Ngài và cổ Phật không hai không khác, không tăng không giảm. Nếu chúng ta kiến tánh, chúng ta với Ngài cũng không hai không khác. Chúng ta cũng có thể nói, suốt đời mình chưa từng nói một lời nào, toàn là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, giống y như Phật, không có gì khác. Đây mới gọi là rốt ráo triệt để. Chưa triệt để không biết. Triệt để mới biết được chân tướng sự thật. Chư Phật Tổ Sư dạy chúng ta những phương pháp này, chúng ta có thể tin, có thể y giáo phụng hành. Đây gọi là người có phước báo lớn. Họ không có nghi hoặc. Nếu nghi hoặc, họ sẽ đưa ra câu hỏi chất vấn. Hạng người này học đạo rất khó khăn. Vì sao vậy? Vì họ không đạt được tam muội thường tịch. Phải thông qua tam muội thường tịch mới đại triệt đại ngộ. Mặt trái của tam muội thường tịch là tâm nông nổi, nhiều vọng tưởng, nhiều ý kiến, tự cho mình hơn người. Phiền phức là đây. Chúng ta tu học nhiều năm không thành tựu. Vấn đề chính là đây. Bản thân không hề hay biết. Vì vậy mà sai vẫn cứ sai. Suốt đời không có thành tựu. dù suốt đời cần khổ đến đâu, thành tựu ta đạt được là gì? Là tri thức, không phải trí tuệ. Vì chưa đoạn tận tập khí phiền não. Trí tuệ đạt được từ trong tam muội. Không có tam muội trí tuệ, không thể hiện tiền. Đây là Phật Bồ Tát dạy chúng ta nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ. Trí tuệ nhờ định mà khai phát, không phải do học nhiều mà khai trí tuệ. Nếu biết buông bỏ, không học gì cả, trí tuệ cũng khai mở.